Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử đồng tu tại chùa Liên Hoa, thành phố Chicago. Nhân dịp này tôi kính gửi đến quý vị đề tài vượt qua bệnh ganh tị. Về phương diện Phật học đó, ganh tị là một thái độ tâm lý dướng kẹt vào ba phương diện. Đó là si mê về chính mình và người khác, cộng một chút giận dữ, khó chịu, căng thẳng, đối lập, xung đột, va chạm, mâu thuẫn với người khác. Tức là đang bị chìm ở trong tâm sân. Ganh tị vì chúng ta muốn chúng ta trở nên độc quyền, hưởng được các phước báo và không muốn người khác có cùng cơ hội trải nghiệm được ngần ấy các phước báo hoặc hơn mình. Và do đó đồng thời cũng rơi vào tâm tham. Trong Phật giáo còn có hai học thuyết rất quan trọng mà việc thực tập theo đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được tâm ganh tị rất dễ dàng. Đó là hạnh tùy hỷ công đức và hạnh tán dương công đức. Tùy hỷ là vui theo, công đức là những phước báo, thành công, hạnh phúc và các thành quả mà một cá thể hay tập thể khác đã đạt được. Trên nền tảng trải nghiệm niềm vui, người tu học Phật đó cần phải phát triển thêm, đó là tán dương những công đức và giá trị được người khác thực hiện, mặc dù mình đó cũng có cơ hội tương tự nhưng chưa thành công. Tán dương như thế đó để khích lệ và xem cái việc đó là việc đúng cần làm. Ở phần cuối kinh A Di Đà có đề cập đến hiện tượng mười phương các đức Phật tán dương trên nền tảng tùy hỷ công đức Đức Phật Thích Ca tu tập thành công, làm đạo thành công ở quả địa cầu này. Đồng thời đó, Đức Phật Thích Ca là tán dương công đức và tùy hỷ với những gì mà Đức Phật A Di Đà đã làm được và tiếp tục làm ở thế giới cực lạc thuộc về phương Tây. Các Đức Phật tán dương nhau không phải là để vuốt nhau, mèo khen mèo dài đuôi, mà là để xác chứng một việc đó. Cái con đường hành đạo của các Đức Phật đó là chân lý, cho nên cần được sự tán dương để mọi người thấy rằng đây là lý tưởng đúng, con đường tỉnh thức đúng mà mọi người cần nương theo để học hỏi. Thực tập những tâm niệm đó thì chúng ta sẽ vượt qua được trạng thái ganh tị mà lúc đầu đó nó nhen nhúm như là một cái tâm lý tiêu cực. Và nếu thiếu sự kiểm soát đó, sẽ thể hiện thành các hành động rất khó chịu, khó ưa, khó thương, thậm chí có thể làm tổn hại lẫn nhau. Tác hại chính yếu của người bị vướng vào nghiệp ganh tị là lúc nào cũng cảm thấy không hài lòng về mình. Và đây là cái trạng thái làm cho người đó gần như là lúc nào cũng bị đốt cháy ở trên một đống lửa, rất là khó chịu. Các căng thẳng, khó chịu, bực tức, thậm chí là phải gặm nhấm sự đắng cay khi nghe thấy những thành công của người khác hoặc người khác được tán dương, ca ngợi, tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứ, đang khi mình á thì lẻ loi, đơn côi, trống vắng, mọi việc phải làm tất tần tật, rút cuộc rồi đó mình không được cái gì hết. Càng suy nghĩ so sánh như thế đó thì cái đắng cay đó sẽ làm cho chúng ta trở nên rất là buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng và chìm sâu vào trong trầm cảm. Do đó trong quá trình tu học, người tu học Phật đó càng phải nỗ lực nhổ lên được gốc rễ của tâm lý ganh tị, để từ đó đó chúng ta dù khác biệt nhau về ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, nhóm xã hội, nhóm dân sự hay là các cá thể, chúng ta không xem đó là những trở ngại, những thách đố, mà xem đó như là gì? Cái tính phong phú của cuộc sống, mà dựa vào đó đó, đó là sự phấn đấu sẽ giúp cho mọi người, mỗi nhóm đó ngày càng được tiến bộ và thành công hơn. Đảng phái chính trị đó thì ganh tị cái uy tín và quyền lực, các tôn giáo cũng thường ganh tị lẫn nhau, các hội đoàn, các tổ chức, các cá nhân cũng thường bị vướng kẹt vào những thứ này. Biểu hiện của tâm lý ganh tị đó không chỉ dừng lại ở thái độ không ưa, không thích, không muốn nghe nhắc đến, không muốn nhìn thấy đến, còn là thể hiện qua các hành động hủy diệt, chẳng hạn như nói xấu, xuyên tạc, vu khống, cường điệu, nhằm hạ bệ uy tín của người và tập thể mà chúng ta không ưa, không ưng, không thích. Về phương diện tâm học đó thì rồi đó dẫn đến phản ứng giận dữ mà vốn có thể làm thiêu đốt người ấy ở trong nỗi khổ và niềm đau. Nếu mất sự kiểm soát và thiếu đi tâm hối hận, tâm chuyển nghiệp đó, thì người bị bệnh ganh tị có thể tạo ra rất nhiều các hành động vừa có lỗi về dân sự và đồng thời có tội về luật pháp. Cho nên không thể xem thường cái tâm lý ganh tị là chuyện đơn giản, không có vấn đề gì. Nên lúc nào đó đó nó tăng trưởng lớn dần và phá vỡ cái hạnh phúc cũng như là cái sự bình an nội tâm mà chúng ta có thể có trong cuộc đời của mình. Nói bao quát như thế để thấy rất rõ, ganh tị là một chứng bệnh tâm lý và thể hiện ra các hành vi hủy diệt, tạo ra rất nhiều các chướng ngại, nỗi khổ, niềm đau ở mình, ở người và bao gồm cả hai. Điều hai, thừa nhận biệt nghiệp và phát triển sở trường. Để vượt qua tâm lý hẹp hòi của ganh tị đó, chúng ta trước nhất cần phải thừa nhận rằng mỗi người có biệt nghiệp khác nhau. Biệt nghiệp tạo ra cá tính, lối sống, thói quen, kinh nghiệm sống, ứng xử và kỹ năng giao tế mà vốn có thể mang lại phản ứng hoặc là vui thích, dẫn đến tham ái, hoặc là không ưa, dẫn đến giận dữ, hoặc là si mê do vì vướng kẹt vào trung tính. Mỗi một việc nghiệp mà con người sở hữu đó làm cho chúng ta khác với những con người còn lại. Trong trường hợp song sinh, hai người trở lên, thậm chí là đến 16 người cùng giờ, ngày, tháng, năm, chỉ khác nhau giây và phút có mặt thôi. Cá tính của các anh chị em song sinh đó là rất khác nhau. Song sinh nam nam thì có gương mặt giống nhau 99%. Tương tự, song sinh nữ nữ thì giống nhau in đúc. Trường hợp song sinh có nam lẫn nữ, thì người nam và nữ này là hoàn toàn là không giống nhau về phương diện cấu trúc cơ thể, huống hồ là giống nhau về cá tính. Cá tính thì có thể chia làm các nhóm: nhóm tạo ra sở trường, nhóm tạo ra sở đoản, nhóm tạo ra cái trung lập về những kiến thức mà con người đã tạo dựng được trong quá trình của nhiều kiếp sống, và nhất là kiếp sống gần nhất. Thừa nhận biệt nghiệp ở mọi người là giống nhau, là khác nhau. Khi người nào đó có năng khiếu thông minh về một lĩnh vực nào đó hoặc nhiều lĩnh vực, đang khi chúng ta nỗ lực gấp 2 lần, thậm chí đến 10 lần mà vẫn không theo kịp được, thay vì ganh tị với người đó, chúng ta hãy tán dương rằng người đó đó ở kiếp trước đã gieo trồng các hạt giống này tốt hơn mình, chứ bây giờ đó chỉ cần một chất xúc tác nhỏ, hạt giống đó được phát sinh, tăng trưởng, lớn mạnh. Còn chúng ta đó mới gieo cùng loại hạt giống này ở ngay kiếp này, vì nó quá mới mẻ, giống như là tân binh, cho nên đó, kết quả là trong cuộc sống chúng ta không thể thông minh, thành công, hạnh phúc và đủ đầy như những người có gieo trồng các hạt giống phước báo ở kiếp trước đó. Khi thừa nhận biệt nghiệp là khác nhau đó, thì chúng ta cũng cần đồng thời thừa nhận nghiệp phúc và nghiệp phi phúc ở mọi người là khác biệt nhau. Về nghiệp phúc, Đức Phật chia ra làm 5 loại. Phúc tướng tức là có ngoại hình đẹp, ảnh hưởng từ gen di truyền của ông bà, cha mẹ. Phước sức khỏe và tuổi thọ, kết quả của việc hiến mô tạng, hiến máu nhân đạo, hiến thi thể, phát triển hòa bình, thương yêu loài vật, tôn trọng sự sống, bảo vệ môi trường, chăm sóc con người, giúp đỡ kẻ nghèo, bất hạnh, nỗi khổ niềm đau. Phước tài sản đủ đầy do bố thí cúng dường cứu người giúp đời, không có tiếc nuối tài sản, và có kiến thức về kinh tế thị trường. Phước thuận duyên là kết quả của những hành động trợ giúp người, hỗ trợ người, không bỏ sẻ tri thức, không bỏ sẻ tất cả những gì mà người đó có. Và cuối cùng đó là phước trí tuệ, học rộng, hiểu nhiều, thông thái, nhanh nhẹn, nắm bắt thời cuộc, cũng như là những biến đổi, nhờ đó đó đầu tư vào cái gì đều dẫn đến thành công ở cái đó. Như vậy là các biệt nghiệp á, tạo ra sự khác nhau giữa năm nhóm phước báo nêu trên. Cho nên là khi mình hiểu được điều đó rồi đó, thì cũng trong một bối cảnh sống mình thông minh hơn, nhưng mà mình lại không giàu có bằng những người khác, là bởi vì cái phước tài sản của họ do gieo trồng bố thí cúng dường ở nhiều kiếp trước nhiều hơn chúng ta. Cho nên không có lý do gì mình phải buồn hết á, và cũng không có lý do gì phải đi ganh tị với người khác. Thì đó là nhận thức, thấy rõ cái khác nhau về biệt nghiệp ở quá khứ, cũng như là khác nhau biệt nghiệp ở kiếp này, cho nên dẫn đến những cái kết quả về các loại phước báo hoàn toàn khác nhau. Do đó chúng ta chỉ đơn thuần ghi nhận vì biệt nghiệp của tôi như thế, nhân duyên của tôi như thế, hoàn cảnh của tôi như thế, nỗ lực của tôi như thế, kết quả cuộc đời của tôi phải như thế thôi, có muốn khác hơn cũng không được. Song song với nhận thức biệt nghiệp để khỏi trỗi dậy tâm lý ganh tị, người bị thua kém về các loại phước báo đó cần phải đầu tư về lĩnh vực thuộc về sở trường của mình, tức là những lĩnh vực đó thuộc về sức mạnh, năng khiếu, hay là ít nhất là dưới dạng tiềm năng, để chúng ta cũng nổi trội về một phương diện nhất định nào đó, thay vì đó tối ngày cứ châu đầu để ý, để tứ, để tâm, theo dõi, dò xét, khó chịu, căng thẳng, xuyên tạc, nói xấu, chọt gậy bánh xe, phá đám người khác vì mình thiếu tâm từ hỷ và ganh tị. Thì chúng ta hãy đầu tư phát triển một mặt mạnh nào đó mà người khác không có. Steve Jobs khi bị những người làm trong công ty của ông đó tống khứ ông ra khỏi Apple mà ông là người đồng sáng lập, thay vì hận người thù đề, gọi là ganh kỵ về những cái thành công mà những người khác á mới đạt được trên cái nền tảng thất bại của mình, Steve Jobs đã đi đến Nhật Bản thực tập thiền Phật giáo và trở thành Phật tử. Vài tháng sau đó đó quay trở về lại Hoa Kỳ, Steve Jobs trở thành một con người rất mới, tâm bình an, có chiều sâu, thực tập thiền Vipassana, tức là minh sát tuệ. Nhờ đó mà ông đã trở thành là nhà phát minh và đồng phát minh sáng kiến sáng tạo của 265 bằng được đăng ký quốc tế, mang lại nhiều ứng dụng dân sự và kỹ thuật số. Và hiện nay đó, các cái ứng dụng trên iPhone, smartphone phần lớn là phát minh của Steve Jobs. Thì trong cuộc đời của Steve Jobs là chúng ta thấy là anh ấy đó là biết nhấn mạnh đến phương diện sở trường, đó là kỹ thuật số. Và giờ đầu tư vào cái lĩnh vực sở trường này dưới sự hỗ trợ của thiền Phật giáo, anh ấy đã trở thành một cái ngôi sao bất đảo. Rất tiếc qua đời ở tuổi 56. Cho nên đó, cái tiềm năng và cơ hội đóng góp nhiều hơn nữa của Steve Jobs bị dừng lại. Và nếu như anh ấy sống đến 76 tuổi, tức là 20 năm nữa đó, thì chắc chắn là số lượng các bằng phát minh và đồng phát minh như là sở trường đó sẽ có thể lên tới 400 hoặc là 500. Khi các bạn đầu tư vào một lĩnh vực sở trường và trở thành là người chuyên môn ở lĩnh vực đó đó, thì tâm chúng ta bận rộn với nó, tìm kiếm phương pháp tốt nhất để đạt được những kết quả và hiệu quả lớn nhất, thì lúc đó các bạn sẽ không còn tâm lý nào và thời gian gì để lo nghĩ hoặc là vướng kẹt vào cái sự ganh tị với những người khác. Vì về bản chất đó, họ có thể nổi bật về lĩnh vực A, rồi chúng ta đó nổi bật về lĩnh vực B. Ở lĩnh vực A đó mình có thể xem họ là thầy của mình, ở lĩnh vực B đó thì là mình có thể là thầy của họ, chúng ta học họ lẫn nhau. Thì bằng cái nhận thức đó đó, không có gì phải mặc cảm tự ti hay là cao ngạo dẫn đến tới sự ganh tị đối chọi đến độ đó là dẫn đến tình trạng một mắt một còn. Thì đó là lối sống giúp cho chúng ta đó có thể giải tỏa được những cái tâm lý căng thẳng khó chịu vốn không cần thiết. Do đó trong mọi tình huống đó, tập trung vào sở trường của mình, phát huy những mặt mạnh của mình sẽ làm cho các bạn đó có thêm niềm vui mới, hạnh phúc mới, những thành quả mới. Thì lúc đó chúng ta không còn thời gian để ý vào những chuyện mà do cái tâm lý hẹp hòi, ích kỷ, chấp ngã, chúng ta thường là khó có cái cơ hội để tán đồng, huống hồ là tán dương. Cho nên là nỗ lực phát huy sở trường trên nền tảng thừa nhận các biệt nghiệp, chúng ta sẽ trở thành là người thoát khỏi nghiệp ganh tị với người khác. Điều 3, biết chăm sóc bản thân. Chăm sóc bản thân đó là một kỹ năng mà nếu làm sai đó sẽ dẫn đến tình trạng đó chúng ta chấp vào bản thân mình. Triết học Tâm Phật giáo đề cập đến bốn phương diện xấu nhất của cái tôi, bao gồm ngã si, tức trạng thái thiếu sáng suốt về bản thân mình, nguồn gốc của mình, từ đó dẫn đến tình trạng cho rằng đó, con người, ở đây là con người chúng ta, sanh ra từ Thượng Đế, hoặc sanh ra từ vật chất, hoặc sanh ra từ tâm. Ngã kiến là cái nhìn sai về bản thân mình, cho rằng con người đó là thường còn, bất biến, hoặc là có mặt trong cuộc đời này một cách ngẫu nhiên, rồi sau khi chết đó, trở thành dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Và mình là cố chấp về quan điểm đó, không tháo mở được. Ngã mạn là thái độ cống cao, tự hào, tự đại, xem mọi người không ra gì hết, chỉ có mình là hơn hết, đề cao quan điểm, kiến thức, sở trường, lý tưởng và những hiểu biết của mình đó, như là đỉnh cao trí tuệ, giống như là xoắn trong óc ở cái đỉnh điểm cuối cùng. Từ đó đó mất cơ hội học được những cái mới để hoàn thiện nhân cách và phẩm chất của mình hơn. Ngã ái là thương yêu bản thân, thương một cách sai lầm, đến độ đó xem thân thể là Thượng Đế, phải lệ thuộc nó, hầu hạ nó, và thậm chí là đóng vai kẻ nô lệ cho những nhu cầu quá đáng của cơ thể. Khái niệm chăm sóc bản thân, self care trong tiếng Anh, hoàn toàn không vướng dính gì với nội dung của ngã ái như vừa nêu. Nó đề cập đến một cái phương diện chăm sóc tích cực. Để chăm sóc bản thân đó, thì trước nhất chúng ta phải thấy rõ mặt tốt và mặt xấu của việc so sánh mình với những người khác. Tôi thường khuyên các Phật tử trong một đời người đó nên ít nhất có một lần đến Ấn Độ chiêm bái Phật tích, ôn lại những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể liên hệ đến cuộc đời của Đức Phật, để từ đó đó chúng ta nắm vững và vững tâm về nền minh triết và đạo đức được Đức Phật khám phá và đóng góp. Khi có cơ hội chiêm bái Phật tích Ấn Độ và Nepal đó, thì quý vị sẽ là trực tiếp thấy rõ được đó, nỗi khổ niềm đau của người Ấn Độ hiện đại là rất lớn. Trên dưới 500 triệu người đó thuộc về nghèo. Nghèo Ấn Độ được gọi là nghèo rất mồng tơi, nghèo tệ hơn rất nhiều lần so với cái nghèo của Việt Nam. Và bằng cái sự so sánh này đó, các bạn sẽ thấy rất rõ là tôi có phước hơn, gia đình mình đó vẫn có phước hơn. Phần lớn các Phật tử Việt Nam sống ở hải ngoại, trên dưới 4 triệu rưỡi người, trải qua những giai đoạn rất là đau khổ sau năm 75. Một phần nữa thì làm mồi cho cá dưới biển, nửa còn lại may mắn đó thì lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, viết bao nhiêu tủi nhục, căm hờn. Rồi đôi lúc chân ướt chân ráo, tiền không có, kiến thức không, mọi thứ không, ngôn ngữ trở ngại, chúng ta bị quở rầy, la mắng, bắt chẹt nặng nhẹ của những người chủ thuê. Thì tất cả những cái đó nó làm cho mình đó, cảm thấy cuộc đời của mình là rất bi thảm. Có người kém may mắn hơn đó, phải ở đảo tị nạn không phải là 2-3 năm mà có thể là 5 năm, thậm chí có trường hợp là 10 năm. Nhưng nếu so mình đó, với những thành phần bất hạnh tại Ấn Độ, hoặc tệ hơn đó là nhiều đất nước ở châu Phi và đặc biệt đó là Somali, chúng ta thấy rất rõ đó, cuộc đời của mình và những người thân vẫn còn may mắn hơn nhiều lắm. Đó là so sánh tích cực để mình tạo ra cái cảm hứng tích cực và rũ bỏ được thái độ cường điệu hóa nỗi khổ niềm đau mà mình đã từng bị trải qua một quãng thời gian nào đó ở trong đời. Mà đến bây giờ đó, những cái nỗi ám ảnh liên hệ về nó đó vẫn còn làm cho chúng ta đó hâm lại và gặm nhấm nỗi khổ niềm đau. So sánh bản thân mình với những người thành công hơn, hạnh phúc hơn, phước báo hơn, đôi khi cái năng lực của họ là kém hơn mình, thì nỗi khổ niềm đau nó thường trỗi dậy lắm. Nó làm cho mình có thể cốc cằn đề, hoặc là ngông ngông cuồng cuồng, là ứng xử một cách đó là bất cần tất cả, và cuối cùng đó, trở nên rất là cô đơn, vì mình đã tự cô lập mình, tự tách rời mình khỏi cộng đồng, vì mình không muốn nhìn thấy, không muốn thừa nhận các thành công của những người khác. Mặc dù thành công đó nó chưa phải là lớn lắm, nhưng mà khi nghĩ lại bản thân mình đến bây giờ vẫn là hai bàn tay trắng, và là vất vả, chưa có nhà, nghề nghiệp không ổn định, nay thế này mai thế kia, ba chìm bảy nổi tám lên đên, thì tự động cái cảm giác căm phẫn của chúng ta đó dễ dàng đó là đổ trút lên những người đó là vượt trội hơn mình. Trong kinh Đức Phật có đề cập đến cái góc độ bằng cùng đa oán, tức là người nghèo khổ quá đó thì dễ quán trách. Quán trách đó là một phần của ganh tị, một phần của giận dữ, một phần của căm phẫn, một phần của hận đề, và một phần của cốc cằn. Từ năm 1975 cho đến năm 90 đó, những người trong nước đó, một mặt phải trải qua cái nghèo khó lạc hậu chưa từng có, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, ăn bo độn. Mỗi tuần á, thì có một hai ngày sắp hàng ở các cái hợp tác xã để mua các vật thực bán theo ký. Mặt khác á, thì người ta phải chịu đựng những cái khó khăn khác, nhất là khi nghe thấy những người trước đây đó hoàn cảnh sống của họ kém hơn mình mà bây giờ họ thành công, thì lúc đó cái cơn giận tức nó dễ trỗi dậy, nó làm cho mình quán hận lắm. Vào thời đó đó, tu sĩ nào có được một chiếc xe đạp để chạy được xem là có phước, vì Phật tử rất nghèo, nhiều người ta sợ không dám đi chùa và cũng không dám kê khai trong chứng minh nhân dân, hộ khẩu, lý lịch cá nhân rằng mình là Phật tử. Lúc đó đó là những người chạm xích lô đó, trong số đó đó có nhiều người xuất thân từ giới trí thức, cho nên khi mà thấy một tu sĩ chạy chiếc xe đạp á, nếu mà hơi mới chút xíu à, thì ta dễ phản uất lắm, và thường các tăng sĩ đó dễ bị chửi: thầy chùa mà cũng đặt chạy xe đạp mới, xe đạp mới có cái gì là ghê gớm đâu. Mình cũng bị chửi được. Cái đó là một cái minh họa về bằng cùng đa oán. Cái nghèo đó làm cho ta dễ quán trách lắm. Là quán trách đó, về bản chất đó, nó chứa đựng yếu tố ganh tị. Tôi là dân trí thức đây, tôi lỡ thời, rồi cuối cùng tôi phải đạp xích lô, có khi đó có đủ tiền để mà trang trải sinh hoạt phí trong gia đình, có khi đó là nghèo đó là xót ruột. Còn đang khi các ông thầy tu chả có lao động gì hết mà lại có xe đạp mới để xài. Sau đó từ năm 88 đó, cho đến năm 94 đó, thì tu sĩ nào có phước được, thì có thể có được chiếc xe Honda và lại tiếp tục bị chửi. Bây giờ thì kinh tế Việt Nam bắt đầu có những cái tiến bộ nhất định, thì việc mà nhìn thấy các tu sĩ chạy xe đạp hay chạy xe Honda nó không còn là vấn nạn nữa. Thì bây giờ đó, nó có vấn nạn khác: tu sĩ nào mà chạy xe hơi, là thầy chùa mà cũng bị đặt chạy xe hơi. Như thế là xe hơi chỉ dành cho những người tại gia thôi. đâu có luật pháp nào cấm thầy chùa không được chạy xe hơi đâu. Người ta cứ nghĩ đơn giản là thầy tu phải sống hết sức là cần kiệm giản đơn, nhưng thực ra đó đi xe hơi không phải là kiêu kỳ, nhưng mà nó là một cái phương tiện để đảm bảo an toàn tính mạng và nó rút ngắn thời gian, nhất là tại Việt Nam mùa nắng mùa mưa rồi những ảnh hưởng khác nữa rất là lớn. Nếu phải so sánh thì các bạn nên chọn hai khuynh hướng thôi. Thứ nhất là so sánh mình với những người kém may mắn hơn, để từ đó chúng ta không có cảm thấy bực tức, ganh tị, khó chịu với những thành công và phước báo của người khác. Tốt hơn nữa đó là các bạn tập thói quen tự so sánh mình với chính mình. Cái này nghe hơi mâu thuẫn không? Phải có một đối tượng khác để đối chiếu thì mình mới so sánh được. Lần này so sánh mình với chính mình là so sánh làm sao? Các bạn thử so sánh các bạn của ngày hôm nay và các bạn của ngày hôm qua, hay là của năm trước, của 5 năm trước, của 10 năm trước, các bạn sẽ thấy rất rõ, hoặc là các bạn tiến bộ hơn, thành công hơn, hạnh phúc hơn, hoặc là các bạn á, là bị tồi tệ hơn và bị tuột dốc hơn thôi. Chắc chắn là nó có một cái dòng chảy với những sự thay đổi, và cái kỳ vọng của chúng ta là tốt hơn. Từ hai bàn tay trắng sau trung bình 2 cho đến 4 thập niên lập nghiệp, phần lớn cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại sở hữu được nhà hoặc là trả được nợ ít nhất là 60% rồi. Nếu mà so sánh với những người trong nước, đặc biệt là những cái vùng sâu, vùng xa, vùng Tây Nguyên hay là vùng Bắc Trung Bộ, Nghệ An, Hà Tĩnh, thì giàu cho có làm 50 năm cũng chưa chắc là đã dư được một cái khoản tiền nhỏ ở mỗi cuối năm, do khí hậu quá khắc nghiệt, điều kiện kinh tế quá khó khăn, rồi sự thăng tiến trong xã hội đó không phải ai cũng may mắn chụp lấy được. Như vậy chúng ta vẫn may mắn hơn nhiều lắm, và lối so sánh này nó giúp cho mình đó là hân hoan hơn, lạc quan hơn, để mình nỗ lực ráng làm và đạt được những thành quả mới hơn và tốt hơn nữa. Tự đặt ra cái tiêu chí là tôi nỗ lực để phá kỷ lục của chính tôi. Những người thi Olympic quốc tế và mỗi năm đó, nếu họ đã là quán quân của năm trước thì họ phải huấn luyện để tự phá kỷ lục của bản thân mình, hoặc nếu người khác là quán quân đó, thì họ phải tự huấn luyện để phá kỷ lục của người đi trước. Phá kỷ lục người đi trước thì chắc chắn là phá kỷ lục của chính mình rồi, vì từ năm ngoái trở về trước mình chưa từng đạt được kỷ lục đó. Như vậy so sánh mình với chính mình đó, nó tạo ra một cái thúc đẩy là tôi phải tiến bộ hơn, tôi phải giỏi hơn, tôi phải thành công hơn, tôi phải đạt được nhiều giá trị hơn. Ai có thói quen đó đó thì chắc chắn là sẽ nắm được cái thành công trong tầm tay. Còn người nào so sánh mình sau đó cảm thấy thỏa mãn, tự hào, ngày hôm nay tôi quá thành công, tôi đạt đến đỉnh cao rồi, tôi là số 1, thì người đó đang ngủ quên trên chiến thắng. Mà đôi lúc đó, các chiến thắng đó là chiến thắng ảo thôi, chứ chưa phải là kết quả cuối cùng. Tự chăm sóc một cách thiết thực cho bản thân theo hướng vừa nêu đó, các bạn sẽ thấy rằng là những gì mà các bạn đang có trong đời, bao gồm mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, tài sản, động sản, bất động sản, là một ân phước. Bởi vì có nhiều người ta làm biết bao nhiêu thứ mà vẫn trắng tay, còn mình ít nhất là có sở hữu một cái gì đó. Tôi có dịp đi thuyết giảng Phật Pháp nửa tháng cho cộng đồng Việt Nam ở Hàn Quốc, và 2 lần cùng nửa tháng cho cộng đồng Việt Nam ở Nhật Bản, và 1 lần cho cộng đồng Việt Nam ở Đài Loan. Nếu so sánh 3 nhóm cộng đồng Việt Nam ở những nước này với cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu và châu Âu á, thì ba cộng đồng ở các nước châu Á đó là rất kém may mắn, mặc dù họ đã đi 40 năm, 30 năm, 20 năm. Phần lớn đó, nhiều người trong số đó, đó vẫn chưa sở hữu được căn nhà. Tôi nói là phần lớn, có thể chơi là 2/3. Và thế hệ con cháu của họ đó cũng rất ít người đó là đi theo con đường đó là học vấn để đạt được kỹ sư hay là cử nhân, bác sĩ, luật sư như là cộng đồng Việt Nam ở tại Hoa Kỳ và châu Âu. Còn về cái tiền lương á thì họ thấp hơn rất nhiều so với ở Mỹ, Canada, Úc và một số nước khác. Thế thì tại sao số lượng người hợp tác lao động đó sau khi mãn cái hợp đồng 5 năm không muốn về Việt Nam lại ở chui? Lý do rất đơn giản. Chẳng hạn như ở tại Hàn Quốc, nếu biết tiện tặng và khéo sinh hoạt Phật Pháp để hài lòng với những gì mình đang có, thì sau 5 năm hợp tác lao động đó đó, người nào quay trở về đó ít nhất là có thể tiện tặng được 80 cho đến 100 ngàn Mỹ Kim. Đây là số tiền mà ở tại Nghệ An hay Hà Tĩnh đó, có thể là 100 năm vẫn chưa đạt được. Và ở một số tỉnh thành khác nghèo khó đó cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Và từ đó, đó rất nhiều giới trẻ Việt Nam khi mà có cơ hội làm tu nghiệp sinh thường trốn ở lại, bất chấp là cái tương lai vận mệnh mình như thế nào. Ở châu Âu tình trạng đó diễn ra cũng khá nhiều, và ở Mỹ cũng không phải là ngoại lệ. Hài lòng với những gì mình đang có đó sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy được hạnh phúc, vì chúng ta làm chủ được cái cảm xúc của mình, không cường điệu hóa các nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, chướng duyên, thử thách đã từng xảy ra hoặc đang tiếp tục xảy ra. Tức là trong mọi tình huống cố gắng làm sao đó là hài lòng và ứng xử là chính mình, chứ đừng có bị chạy đua với người khác, bị khích tướng bởi người khác, bị kích động bởi người khác. Vì tâm lý đó đó nó làm cho chúng ta ngồi đứng không yên, thậm chí có thể là khó chịu, căng thẳng, rồi ganh tị hơn thua, rồi cuối cùng nó có thể là lao vào những con đường phi pháp, chẳng hạn như là trồng cỏ, rồi buôn bán ma túy, lập nghiệp một cách là phi pháp, tạo ra một cái hình ảnh rất xấu cho thế hệ người Việt Nam ở các châu lục. Những thế hệ đầu của Việt Nam thường lập nghiệp ở ngoại bằng lý tưởng, cho nên họ có cái chỗ đứng rất là vững ở trong cộng đồng bản địa. Còn dần dần cái lý tưởng sống đó mất dần đi, và những thế hệ mới đó thì chỉ quan tâm đến làm thế nào có được cái nghề nghiệp ổn định, từ nghiệp đó có đồng lương, từ đồng lương đó giải quyết được nhà cửa, từ nhà cửa thì có được cái đời sống sung túc hết. Nếu cuộc sống chỉ có chừng ấy những vấn đề thì cuộc đời của con người trở nên rất là trơ trẽn, và nó thiếu đi những cái giá trị tinh thần cao quý. Cho nên là bên cạnh những nỗ lực và thành công về vật chất đó, chúng ta cũng cần phải nỗ lực làm giàu và phong phú đời sống tâm linh của mình thông qua việc sinh hoạt tại chùa, nghe giảng Phật Pháp, đọc và kinh điển, rồi lắng nghe sách nói và kinh nói Phật giáo, để chúng ta tạo cho mình một bước chuyển làm cho mình có giá trị hơn, năng động hơn, hữu ích hơn cho mình và cho những người thân. Cho nên hài lòng và tạo cho mình một cái cách thế là chính mình, thì chúng ta đó dầu ở một giai đoạn nào đó còn kém phước báo hơn, kém may mắn hơn, kém thành công hơn những người khác, chúng ta không bị lửa ganh tị đốt cháy mình. Chúc mừng, học hỏi và cầu nguyện cho người khác. Thì đây là đề xuất mang tính chủ động mà Kinh Phật thường gọi là đối trị phiền não. Có nhiều cách để khép lại các nỗi khổ niềm đau mà tâm lý ganh tị đó là một. Cách thức trực diện nhất đối đầu nhất, bản lĩnh nhất đó, đó là gieo trồng những cái hạt giống tâm và hành động của cơ thể vượt lên trên và đối lập hoàn toàn với tâm lý và hành vi ganh tị. Như ở phần đầu tôi đã nói, Đức Phật dạy tôi hiểu công đức là vui với thành công của người khác, thì đó là sự chúc mừng. Ngoài chúc mừng thì chúng ta còn phải chủ động tán dương cái sự thành công đó, để một mặt đó chúng ta trở nên cao thượng, mặt khác đó, chúng ta mới giải tỏa được cái ức chế tâm lý đè nén ở trong nội tâm của mình. Bây giờ mình đang ghét ghen một người nào đó mà kêu mình đi chúc mừng người đó là rất khó, nhưng mà tập riết thành quen. Tôi thấy văn hóa chính trị của Mỹ khi mà trở thành đối thủ của nhau đó là loại trừ nhau một cách không thương tiếc. Đầu tiên đó là loại trừ các ứng cử viên ở trong cùng một đảng phái, thậm chí là sử dụng là những cái chiêu đê hèn nhất để hạ bệ đối thủ nếu có thể được. Rồi sau đó đó phải đối đầu, nỗ lực một cách tối đa để hạ bệ đối thủ khác đảng phái. Nhưng sau khi thành công rồi đó thì người ta lại chúc mừng nhau, xem nhau như chưa từng có những cái khúc mắc đó, ngoại trừ trường hợp ngoại lệ của Tổng thống Donald Trump thôi. Ông này hơi dị hợm. Tôi theo dõi mấy đời Tổng thống gần đây đó, thì chỉ có ông Donald Trump khi lên làm Tổng thống rồi cứ đi nói xấu ông Barack Obama, nỗ lực xóa sổ những cái legacy của ông tiền nhiệm để lại bằng mọi giá, và đổ lỗi những cái thất bại của mình cho cái hệ thống hành chính chính trị của đảng phái có trước thôi. Chứ còn các tổng thống khác thì hiếm khi là rơi vào tình trạng đó lắm. Khi bị thua các số phiếu đại cử tri, mặc dù thắng các số phiếu phổ thông, ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton đã điện thoại chúc mừng. Đó là tán dương công đức đối thủ của mình. Tôi cho rằng đây là cái văn hóa chính trị rất là đặc thù của Hoa Kỳ và một số nước phương Tây. Chứ ở những nước châu Á đó, hiếm khi nào đó đối thủ bị thất bại đó là gỡ lời chúc mừng kẻ đã đánh bại mình. Còn trinh thần võ sĩ của Nhật Bản đó, trước khi đấu nhau đó là hai bên phải cúi đầu nhau chào bằng một thái độ trân trọng. Rồi khi mà thắng bại đã được phân đó thì người thắng thì vui mừng, được chúc tụng. Người thua đó cũng thể hiện một thái độ tôn trọng và chúc mừng. Đó là tinh thần võ sĩ và thái độ ứng xử rất là cao thượng. Rồi chúng ta là những người tu học Phật đó, vì mình được thực tập là tâm tùy hỷ, tâm tán dương, tâm vô ngã, tâm vị tha, tâm độ lượng, tâm dung thông, tâm quảng đại. Nó còn tốt hơn là cái lối ứng xử ngoại giao của chính trị. Thì việc mà thực tập chúc mừng cái thành công của người khác, bao gồm thành công của đối thủ mình, là chuyện không phải là khó khăn lắm. Ở miền Bắc thì các Phật tử có thói quen mỗi khi cầu nguyện là nói lớn tiếng ra, vì sợ rằng Đức Phật nghe không được. Như Đức Phật bị lãng tai vậy, phải nhẩm lên rất là lớn. Có lần là tôi nghe một Phật tử cầu nguyện trước Phật: Phật ơi, gia hộ cho con, chồng con đang ngoại tình, con xin hồi hướng tất cả công đức cho mọi người, cho ngoại trừ tình địch của con thôi. Thì về hôn nhân đó, cái độc quyền về tình yêu đó là chấp nhận được về phương diện luật pháp, dân sự và Phật học, vì đạo Phật chủ trương một vợ một chồng thôi. Nhưng để xóa nỗi khổ niềm đau mà mình đang bị vướng kẹt phải đó, chúng ta phải học hạnh từ bi lớn hơn để vượt qua cái yếu kém, cái khó chịu, cái căng thẳng về sự đối lập giữa mình và một người khác, hoặc mình và một đối thủ nào đó. Tính cách đối thủ trong tình huống này có thể diễn ra theo hai chiều, tức là cả hai bên đều thù nhau, đều ghét nhau, đều ganh tị nhau hoặc chỉ là một chiều, thì chúng ta cũng cần phải làm như thế. Ít nhất đó, là mình nỗ lực tháo mở cái quan trái, cái gút giữa mình và người khác. Còn người kia vì cố chấp, vì hận thù, vì ganh tị, vì hẹp hòi, vì ích kỷ, giữ cái tâm trạng đó là chuyện của họ thôi. Còn bản thân mình đã tháo mở rồi. Đó là một ứng xử rất cao thượng và cần thiết. Một mặt khác đó, ngoài sự chúc mừng, chúng ta cũng nên học hỏi cái thành công của người khác, bao gồm thành công của đối thủ. Người ta giỏi lắm mới thành công được chứ. Cái đây 10 năm tôi nhớ có xem một bộ phim mà không nhớ tên, của Hollywood, nói về việc tranh cử tổng thống Mỹ của một nhân vật á, chuyên về hài. Và bằng cái kỹ năng hài, kỹ năng truyền hình thực tế, và ứng cử viên đó đã trở thành tổng thống Mỹ. Nhưng tối hôm đó đó, ông trằn trọc mất ngủ và suy nghĩ lại đó, rằng đó mình đang lừa dối mình và lừa dối cả đất nước Mỹ này về việc mà, rồi thực tế đó là cái kỹ năng để làm cho người ta cảm thấy là bị cuốn hút theo cái cảm xúc, quay cuồng theo cái cảm xúc bởi những lời thoại, rồi ngôn ngữ cơ thể, ngôn ngữ gương mặt, rồi ngôn ngữ của ngữ điệu. Nhưng còn điều hành một đất nước là một cái chuyện nó khó gấp trăm nghìn lần, mà nó đòi hỏi đến cái trình độ kiến thức chính trị chuyên môn, bao gồm luôn cả kiến thức ngoại giao. Và cuối cùng đến giờ chuyển giao vai trò tổng thống đó, thì ứng cử viên trúng cử này đó đã xin từ nhiệm và trao lại cái quyền cho người bị thất cử đó trở thành là tổng thống mới. Tôi thấy bộ phim đó rất hay, nó phản ánh về cái chuyện mà nhiều giới showbiz đó, có được quần chúng đông và lợi dụng vào cái quần chúng đó đó ra ứng cử làm lãnh đạo chính trị, hoặc là ở cấp bang, hoặc ở cấp toàn quốc. Nhưng mà tính chuyên môn về lãnh đạo đất nước chắc chắn không thể giỏi bằng các nhà chính trị chuyên nghiệp được. Thì bộ phim đó đã đi trước cái nền chính trị của Mỹ trong giai đoạn của Trump ít nhất là 10 năm. Nhưng mà Trump thì không có từ chức, mặc dù ngài ông tiếp nhận cái vai trò quan trọng nhất này đó, thì lượng người biểu tình ở tại các thành phố lớn của Mỹ nhiều hơn cái số lượng người đến tham dự. Có lẽ là về tình trạng đó đó, Trung cũng là người phá kỷ lục. Dù sao đi nữa, chúng ta phải thừa nhận rằng là Trung rất thông minh. Thông minh về góc độ truyền hình thực tế, cái cách ông ấy nói, cách lý luận, cách thuyết phục. Cho nên các cử tri đó, các đại cử tri đó đã bỏ phiếu ủng hộ ông. Còn quần chúng á, thì người ta có thể ghét ông, không hài lòng. Ngày hôm nay là 3 tháng 6 2017, tôi mới được đọc tin tức đó, là tại 153 thành phố của Hoa Kỳ, hàng triệu người xuống đường để biểu tình chống Trump. Chỉ trong vòng có hơn 3 tháng làm tổng thống thôi, mà cái số lượng chống và cái hình ảnh của ông ấy đó bị tụt giảm trước cái niềm tin của quần chúng là quá cao, và phá cái lục trong lịch sử 40 mấy vị đời tổng thống. Nhưng dù sao chúng ta phải thừa nhận ông ấy là người thông minh, và ông ấy có những thứ mà các nhà chính trị chuyên nghiệp phải học. Một tân binh mới toanh về chính trị, chưa có kinh nghiệm trước đó, mà là trở thành là thắng cử tổng thống là chuyện mà phần lớn người ta không ngờ được. Chúng ta không thể nói ông ấy là không thông minh, vì trở thành tỷ phú phải là một người rất là thông minh. Có thể thông minh không bằng bằng cấp, mà thông minh bằng kinh nghiệm thực tiễn. Cho nên thay vì mình ganh ghét, khó chịu, căng thẳng, thì chỉ có học những cái hay của người đó để mình hoàn thiện chính mình. Nhờ đó là mình không phải bị mắc bú dướng kẹt vào cái cảm giác đối chọi với người đó. Và bằng cái sự học hỏi này đó, thì người học hỏi đó sẽ trở nên nổi trội hơn, chói sáng hơn, và có thể là thành công hơn đối thủ của mình về sau này. Cầu nguyện là một khái niệm tâm lý. giúp cho chúng ta có thể truyền thông cảm xúc, nhận thức, tâm tư, tình cảm giữa mình và đối tượng mà mình kỳ vọng đón nhận sự mong chờ. Ở đây tức là Phật, Bồ Tát, các vị Thánh Tăng. Cho nên là mỗi khi có một nỗi khổ, niềm đau, những bế tắc, những thách thức, những gian truân á, thì thay vì than vãn rồi đổ thừa, đổ lỗi, quy trách nhiệm, quý vị có thể trải nghiệm, nếu thuần thành á, là thực tập thiền để buông nỗi đau, làm cho cảm xúc. Nếu chưa quen với thiền đó, thì quý vị có thể trải nghiệm một thời kinh hoặc là một thời cầu nguyện, cầu nguyện những điều an lành trên nền tảng của nhân quả, chứ không phải là cầu nguyện những cái chuyện trên trời dưới đất mà tính hiện thực của nó không có. Thì chắc chắn rằng là chẳng những chúng ta không đạt thành công mà còn rơi vào trạng thái thất vọng. Cầu nguyện cho đối thủ của mình trở nên tử tế hơn, tốt đẹp hơn, thì chắc chắn rằng đó là người đó sẽ không gieo thêm những nỗi khổ niềm đau cho tha nhân, trong đó có bản thân mình. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có đưa ra một sự kiện rất đáng được chúng ta quan tâm. Khi hay tin Đề Bà Đạt Đa bị chết chùi đất, Đức Phật Thích Ca đã thọ ký Đề Bà Đạt Đa trong một kiếp tương lai được thành Phật. Đề Bà Đạt Đa là anh em họ với Đức Phật và là đối thủ tình yêu giành giật công chúa Yayodhara khi hai người còn là thái tử. Sau đó nể kính Đức Phật, xin nhận Đức Phật làm thầy thế độ cho ông được xuất gia. Sau đó vì tâm cống cao ngã mạn và ganh tị đó, Đề Bà Đạt Đa đã trở thành đối thủ của Đức Phật, mưu sát Đức Phật mấy lần mà không thành công. Cuối cùng với cái quả xấu này đó, nhân lúc mà ông là uống nước ở trong một cái bờ sông thì đất chùi đã làm cho ông ấy bị chết, không kịp cứu. Thì Đức Phật đã chia sẻ nỗi đau đối với những người quý mến Đề Bà Đạt Đa và thọ ký cho ông đó là thành Phật trong tương lai. Thì đó là một hành động rất là cao thượng. Thì dựa vào điển tích này đó, mỗi khi kẻ xấu, kẻ thù, kẻ tác nhân tạo ra nỗi khổ niềm đau cho ta, thì thay vì chúng ta quyền rủa người đó chết tai nạn, chết không toàn thây, chết một cách đau đớn, chết một cách là bán thân bất tội, thần kinh thực vật vân vân, thì tâm chúng ta trở nên ác độc và mình cũng bị đốt cháy hạnh phúc. Thì lúc đó quý vị nên học Đức Phật là nguyện cầu những điều tốt lành nhất xảy ra với người đó, và đứng kèm theo là gì? Nguyện cầu người đó thay đổi được tâm tính này. Vào những ngày cuối đời, bị con trai ruột của mình xóa ngôi và giết chết tại ngục giam, Đức vua Tần Bà Sa La đó chẳng những không hận thù con trai nghịch tử là A Sà Thế. Mỗi ngày đó, ông nhờ vợ của mình là hoàng hậu Vi Đề Hy lên đỉnh núi Linh Thú, nơi cách đó một cây số rưỡi đường chim bay, để thỉnh nguyện và nhờ Đức Phật thuyết pháp. Sau đó hoàng hậu Vi Đề Hy đó trở về vào trong ngục tù để thăm, truyền đạt lại những gì mà Đức Phật đã dạy để ông ấy có thể học được Phật pháp một cách có chiều sâu và chiều rộng. Thì sau khi nghe pháp thoại gián tiếp như vậy đó, Đức vua Tần Bà Sa La đều có một cái nguyện cầu: con mong sao các ăn quán giang hồ giữa con và con trai nghịch tử của con kết thúc ở kiếp này. Con mong sao ánh sáng chân lý Phật đã soi sáng để cho con trai con á trở thành minh quân trong tương lai. Thì đó là những cái lời cầu nguyện rất là chân thành. Và sau đó thì ông đã trút hơi thở nhẹ nhàng ra đi. Và ứng với cái lời cầu nguyện đó đó, sau vài tháng bị điên loạn do thức tỉnh cái hành động sai lầm của mình là giết cha, kể từ khi có được đứa con đầu lòng, A Xà Thế đó đã được Đức Phật cứu giúp, và ông ấy đã trở thành minh quân sau đó. Như vậy là có những lúc đó, cái những lời cầu nguyện chân thành của chúng ta về giá trị đẹp, lợi ích hay, những cái tác động tích cực đối với thế giới và cuộc đời đó, dầu có thể nó rất khó trở thành hiện thực trong tương lai, nhưng ít ra đó, bằng hành động đó, nó làm cho tâm tư của mình nó nhẹ nhõm hơn. Ít nhất là mình đã tháo mở được cái quan trái với người này. Đang lúc cầu nguyện như thế đó, thì các vị có thể liên tưởng đến tình trạng một sợi dây xích bị chặt đứt ra thành từng khúc, hoặc là một cái ổ khóa được mở tung ra, hoặc là một cái ngục tù đó bị phá cửa, tất cả nó trở thành là tự do, thoáng đạt, giải phóng, và mọi quan trái đó được kết thúc và được đặt xuống. Hãy cố gắng là thực tập như thế để chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc mỗi ngày mỗi giờ, chứ bằng không khi mà vướng kẹt về cái đối chọi của kẻ hồi đáp lại những người tạo ra nỗi khổ niềm đau cho chúng ta, rồi những cái ganh tị hơn thua quan trái đó, chắc chắn rằng là chúng ta khó mà sống được hạnh phúc và bình an. Điều cuối cùng là thực giả để trở nên cao thượng đối với những người ganh tị mình. Buông xả là một kỹ năng rũ bỏ tất cả những nỗi khổ niềm đau, những trói buộc tâm, những quan trái, những hận thù, những nội kết, dầu bị vô tình hay cố ý tạo ra giữa mình và người khác hay là tập thể khác. Để từ tập buông xả đó, chúng ta phải thấy rất rõ giá trị của một kiếp người là hạnh phúc. Và quỹ thời gian của kiếp người là rất ngắn ngủi, cho nên chúng ta không nên phí phạm thời gian vào những việc gọi là kết oán gây thù, rồi ganh tị hơn thua đối với bất kỳ ai, thích hoặc là không thích mình. Ngược lại, chúng ta nên dành thời gian trọn vẹn cho những điều mà có giá trị lớn, có ý nghĩa lớn. Ở đây quý vị nên học theo hạnh Bồ Tát, đó là rộng lượng tâm, vô ngã, bao dung, quảng đại, lượng thứ, để chúng ta chẳng những là không ganh tị với những kẻ đối lập với mình. Ngược lại đó, quý vị cũng nên mạnh dạn dành thời gian, thậm chí là hỗ trợ tài chánh, rồi sự thông minh, chắc xám, tính kỹ năng, phương pháp để giúp đỡ, hợp tác và hỗ trợ. Và đó là cách mà chúng ta đã nỗ lực biến những kẻ thù thành bạn. Muốn làm như thế thì kinh Pháp Cú dạy chúng ta một kỹ năng, đó là hận thù diệt hận thù, ngàn thu không có được, từ bi diệt hận thù là định luật muôn đời. Đây là cách giải quyết các quan trái hiệu quả nhất thôi. Tức là ứng xử cao thượng bằng lòng từ bi, tha thứ cho những kẻ có tội và có lỗi, bỏ qua, không chấp, không để bụng, không để dạ, không nhớ dai, không nhớ dài, không nhớ dở những nỗi khổ niềm đau đã được gây tạo. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ rũ bỏ, giống như hiện tượng gió thoảng ngang qua cây bông xoài đó, thì bông xoài nó rụng lịch địch lụa đuổi, hay là cây trướng cá chỉ cần rung lắc nhẹ thôi, tất cả những cái trái trứng cá sẽ được rơi xuống thôi. Hình ảnh đó sẽ giúp cho chúng ta bản lĩnh hơn, cam kết hơn trong việc rũ bỏ và đặt xuống dấu chấm cuối cùng đối với tất cả những nỗi khổ niềm đau, trong đó có sự ganh tị và đối thủ của người khác gây tạo cho bản thân mình. Thực tập thiền là một kỹ năng nội tỉnh. Để đi vào chi tiết thì quý vị có thể đọc kinh 16 pháp quán niệm hơi thở, gồm có 16 kỹ năng thở. Để ngắn gọn thì quý vị chỉ cần tập trung vào 3 kỹ năng. Kỹ năng 1 là theo dõi và làm chủ hơi thở dài ngắn ra và vào qua cái sự nhẩm các con số cụ cũng như động tác phình đối với hơi thở ra, xẹp xin lỗi, phình đối với hơi thở vô và xẹp đối với hơi thở ra. Bằng cách này đó, máu được làm mới, nơi ron thần kinh đó là được kích thích, quá trình trao đổi chất đã được tốt, kháng thể được gia tăng, rồi các căng thẳng ở não và cơ bắp đó, nó được buông xả, và do đó chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái và bình an. Vì thở đó là nguồn gốc của sự sống và cũng là sự duy trì sự sống. Kỹ năng 2 đó là thực tập khi thở ra một hơi thật là dài, chúng ta liên tưởng trượt khí đã được tống ra khỏi cơ thể. Đồng lúc đó, nỗi khổ, niềm đau, quan trái, hận thù, đối thủ, đối lập, ganh tị, hơn thua, vân vân cũng được tống khứ ra như là các vật vô dụng không nên chứa đựng ở trong ngôi nhà sự sống của mình. Tương tự, khi hít một hơi thật là sâu, nhẹ nhàng vào trong cơ thể, chúng ta liên tưởng cùng với thanh khí đi vào bên trong, niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, lạc quan, năng động, yêu đề, từ bi, hỷ xả, quảng đại, bao dung, vô ngã, vị tha. Đồng lúc đó đó tác động và làm cho toàn thân của chúng ta trở nên nhẹ nhàng, thư thái, lần lần. Và đó là cái kỹ năng hỗ trợ thêm việc rũ bỏ các nỗi khổ niềm đau xuống một cách nhanh chóng hơn. Kỹ năng 3, xả niệm thanh tịnh, tức là buông mọi ý niệm, buông mọi cảm xúc, buông mọi tiến trình hình dung hóa, nhận thức hóa, tư duy hóa, và cố gắng hình dung là mình như một vật vô tri, chẳng hạn như một tảng đá lớn, một cây cổ thụ lớn, một quả núi lớn, hay là một cái con sông lớn hoặc là biển cả lớn, mà tất cả những vật này là không có ý thức. Người ta khổ là vì là bung sung cái cảm xúc theo chiều tiêu cực, hoặc là nhớ những cái cảm xúc khổ đau đã từng kết thúc trong một dịp nào đó ở quá khứ, rồi tái hiện lại nó với những cái ám ảnh đến độ đó, mỗi lần nhớ đến là nỗi khổ niềm đau lại ù về. Cho nên là phải tập buông xả hết, xem tâm của mình như là một cái không gian bao la, không có chỗ dung chứa các nỗi khổ và niềm đau. Và bằng thực tập này đó, thì đời sống tinh thần của người thực tập sẽ trở nên phong phú hơn, tinh thần người đó trở nên thoải mái hơn. Tất cả những cái hành động phá đám, chọc gậy bánh xe, gây sự, rồi cây muốn lặn mà gió chẳng muốn dừng đó, không còn đủ cơ hội để làm cho người đó bị phiền não nữa. Và thực tập được như thế đó là các bạn sẽ thành công trong việc trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây, ngay trong kiếp sống hiện tại này. Kính thưa các quý Phật tử, đó là nội dung bao quát của chủ đề vượt qua bệnh ganh tị.